Chương 770, Tôn Ngọ không công kích Diệu khiến Tôn Ngộ không bất ngờ là Thủy Tôn, cũng không hề có bất kỳ động tác phòng thủ nào. Thay vào đó, hắn ta siết chặt vạn huyết kích trong tay, đồng thời, sau lưng Thủy Tôn xuất hiện vô số hư ảnh thần binh. Theo nhịp đập của vạn huyết kích trong tay Thủy Tôn, những hư ảnh thần binh này đã dung nhập hoàn toàn vào trung tâm vạn huyết kích. Sau đó Thủy Tôn nở một nụ cười cuồng dã với Tôn Ngộ không, ngay lập tức, hắn lao vút về phía Tôn Ngộ không. Nhìn từ động tác và tư thế của Thủy Tôn, rõ ràng hắn ta muốn dùng thương đổi mạng với Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không cũng đã dồn hết sức lực vào một đòn đánh, vì vậy hắn không còn dư lực để phòng thủ. Thủy Tôn cũng có ý định tương tự. Nhìn vạn huyết kích tỏa ra khí huyết ngút trời, Tôn Ngộ không giữ vững ánh mắt bình tĩnh, không hề lùi bước. Hắn gầm lên một tiếng và vung côn đập thẳng vào đỉnh đầu Thủy Tôn. Cùng lúc đó, vạn huyết kích đâm xuyên vai trái Tôn Ngộ không. Cần lưu ý rằng vạn huyết kích là kích, không phải thương trường hay kiếm, vì vậy khi đâm xuyên vai trái Tôn Ngộ không, lưỡi liềm sắc bén trên đầu kích cũng cắt ngang vai trái hắn. Nếu Tôn Ngộ không không điều chỉnh cơ thể một chút ở khoảnh khắc cuối cùng, cú đánh này có thể đã cắt đứt tay hắn. Tuy nhiên, cú đánh toàn lực của Tôn Ngộ không vẫn không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Thủy Tôn. Nhưng lúc này đây, Tôn Ngộ không đã nhìn thấy rõ ràng, trên đỉnh đầu Thủy Tôn có một lớp hào quang mỏng manh trong suốt, phủ đầy những đường vân rạn nứt. Không chỉ vậy, trên cổ Thủy Tôn, lớp hào quang mỏng manh này đã xuất hiện hai lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, và xung quanh cổ Thủy Tôn cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Nhìn thấy những điều này, Tôn Ngộ không hiểu rõ. Đúng như Tri Bắc nói, lý do Thủy Tôn có thể liều mình chịu đựng nhiều đòn tấn công như vậy là vì sự tồn tại của lớp hào quang này. Hơn nữa, Tôn Ngộ không cũng biết rằng những đòn tấn công trước đó của mọi người không phải là không hiệu quả. Thủy Tôn không phải là một đấng vô địch bất khả chiến bại. Nếu lớp hào quang phòng thủ khủng khiếp này được đặt lên người bất kỳ ai khác, miễn là thực lực của người đó không quá tệ, họ đều có thể đạt được khả năng lấy một địch vạn. Tuy nhiên, mặc dù đã biết điều này, nhưng dường như đã quá muộn. Cảm nhận vai trái của mình, Tôn Ngộ không biết rằng tình hình không mấy khả quan. Hơn một nửa cánh tay trái của hắn đã mất đi cảm giác, nghiến răng chịu đựng, Tôn Ngộ không xoay người sang phải, trực tiếp xé rách vai trái khỏi vạn huyết kích. Cánh tay trái đã bị cắt đứt hơn một nửa, giờ đây lại bị xé rách hoàn toàn. Tôn Ngộ không đoán rằng chỉ còn lại một ít cơ bắp trên vai trái của mình là còn liên kết với nhau. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không như cũ, không hề tỏ ra sợ hãi, tay phải cầm kim cô bổng thu về, thân hình lộn ngược một vòng trên không trung. Kim cô bổng được vung ngang, nhắm thẳng vào cổ Thủy Tôn, chính xác hơn là hai lỗ nhỏ do mũi tên vô hình của Ngạo Vân Trường cung bắn ra. Mặc dù màn hào quang trên đỉnh đầu Thủy Tôn đã bị Tôn Ngộ không đánh nứt vỡ nhiều chỗ trong đòn tấn công trước đó, nhưng nó vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Tôn Ngộ không muốn làm bị thương Thủy Tôn bằng hai đòn tấn công, một đòn để phá vỡ hoàn toàn màn hào quang và một đòn để tấn công Thủy Tôn. Tuy nhiên, hắn không biết liệu mình còn có cơ hội tấn công lần thứ ba hay không. Do đó, để đảm bảo an toàn, Tôn Ngộ không chọn tấn công vào cổ Thủy Tôn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không thể dự đoán được suy nghĩ của Thủy Tôn. Khi kim cô bổng của Tôn Ngộ không chỉ cách cổ Thủy Tôn hai lòng bàn tay, màn hào quang trên cổ hắn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn, và kim cô bổng đã bị vạn huyết kích chặn lại. Thủy Tôn rõ ràng biết về hai lỗ nhỏ trên màn hào quang cổ mình, vì vậy hắn chắc chắn sẽ tập trung phòng thủ vào khu vực này. Bị vạn huyết kích chặn lại, Tôn Ngộ không hề do dự, thân hình hắn lại lộn một vòng trên không trung, lần này dùng chân phải đá mạnh vào kim cô bổng. Nhờ lực đá mạnh mẽ của Tôn Ngộ không, kim cô bổng đã phá vỡ sự chống đỡ của vạn huyết kích và hướng thẳng vào ngực Thủy Tôn. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, đã lùi người về sau đồng thời thu hồi vạn huyết kích. Sau đó, hắn xoay vạn huyết kích một cách nhẹ nhàng và vung ngang nó một lần nữa, hất tung kim cô bổng đang hướng về ngực mình lên không trung. Kim cô bổng đổi hướng và lao thẳng xuống đất, tạo ra một hố lớn như chiếc chén cơm trên mặt đất. Thủy Tôn không hề chần chừ, hắn thu hồi vạn huyết kích và xoay người về phía sau, đồng thời giơ hai tay cầm vạn huyết kích lên cao. Đúng lúc này, Tôn Ngộ không tung một cú đá từ trên cao xuống, nhắm vào đầu nhọn của vạn huyết kích. Thủy Tôn cười hắc hắc và xoay vạn huyết kích về phía sau, lưỡi liềm sắc bén gọt qua mặt Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không uốn éo cơ thể giữa không trung và thu hồi cả hai chân, né tránh cú gọt của vạn huyết kích. Kích là vua của trăm loại binh khí, là sự kết hợp giữa thương và mâu. Nó có cả lưỡi thẳng và lưỡi cong, có thể tạo thành chữ mười hoặc chữ bói. Do đó, kích có thể móc, cắt, đâm và chém với sức sát thương vượt xa cả thương và mâu. Trên chiến trường, vạn huyết kích của Thủy Tôn mang lại cho hắn lợi thế rất lớn. tránh thoát một kích này, Tôn Ngộ Không đã rơi xuống sau lưng Thủy Tôn. Bỗng nhiên, hai mắt Tôn Ngộ Không bừng sáng như hai ngọn lửa, khiến Thủy Tôn vừa định phản đòn nhưng cơ thể lại cứng đờ. Lúc này, dưới chân Thủy Tôn xuất hiện một vết nứt và sau đó một luồng ánh sáng ngũ sắc phóng lên trời, đâm thẳng vào cằm Thủy Tôn. Khi ánh sáng ngũ sắc va vào Thủy Tôn, xì xích trói buộc hắn cũng đồng thời biến mất. Ánh sáng trong mắt Tôn Ngộ Không dần dịu lại và trở về bình thường. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện thiên địa hỏa nhãn của mình đã biến mất, trở lại thành hai con ngươi bình thường. Có vẻ như việc khiến Thủy Tôn bất động đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh của thiên địa hỏa nhãn. Thủy Tôn bị luồng ánh sáng ngũ sắc đánh trúng và bay lên không trung. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, cơ thể biến mất ngay tại chỗ và xuất hiện ngay phía trên Thủy Tôn, gầm lên một tiếng trống giận trời. Áo giáp trên người Tôn Ngộ Không tan vỡ thành từng mảnh và một con phượng thần khổng lồ xuất hiện. Đây chính là bản thể của Tôn Ngộ Không, Thác Thiên Cự Viên, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Thác Thiên Cự Viên thể hiện sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa bên trong cơ thể Tôn Ngộ Không. Lần này, bộ lông của Thác Thiên Cự Viên có màu đỏ thẫm và tỏa ra những vần sáng ngũ sắc, biến thành bản thể. Tôn Ngộ Không co rút cánh tay phải sau lưng. Khi sức mạnh đạt đến đỉnh điểm, nắm đấm khổng lồ như núi vung lên, đập thẳng vào đầu Thủy Tôn, người đang bay ngược lên trời do bị luồng ánh sáng ngũ sắc đánh trúng. Mặt đất rung chuyển dữ dội như có một vụ nổ, và những luồng năng lượng chấn động khổng lồ va vào đầu Thủy Tôn. Năng lượng chấn động khiến hàng chục ngọn núi lớn trong phạm vi hàng chục vạn dặm sụp đổ. Bầu trời vẫn là chi mộ vốn đã mịt mờ nay, bị nứt ra một khe vực sâu thẳm bởi cú đánh này. Tuy nhiên qua khe nứt đó chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận. Cú đánh này vô cùng mạnh mẽ, Thủy Tôn bị đánh thẳng xuống mặt đất. Sau khi biến thành bản thể, cánh tay trái của Tôn Ngộ Không gần như phế đi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự hung hãn của hắn. Nhìn thấy Thủy Tôn bị đánh trúng, Tôn Ngộ không hề chần chừ mà lập tức lao lên tấn công. Cơ thể khổng lồ của hắn bùng nổ tốc độ kinh hoàng, lao về phía Thủy Tôn như một viên sao băng khổng lồ. Đồng thời hắn uốn cong chân phải, dùng đầu gối nhắm thẳng vào Thủy Tôn. Tuy nhiên tốc độ rơi của Thủy Tôn rất nhanh, nhưng Tôn Ngộ Không truy kích còn nhanh hơn, hóa thành một đạo lưu quang đỏ rực. Hắn lao xuống và đập mạnh đầu gối vào người Thủy Tôn. Ngay lập tức, cả hai cùng lúc nện mạnh xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng. Sau đó, những tiếng nổ chói tai và bụi cát mù mịt che khuất bầu trời. Lâu sau, khi bụi cát tan đi, mọi người chứng kiến mặt đất đã bị lõm xuống hoàn toàn, với độ sâu trung tâm lên đến hàng trăm mét. May mắn thay, vẫn là chi mộ có mật độ không gian rất lớn. Nếu không thì lần này có thể đã đánh xuyên qua toàn bộ đại địa. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé.